tánh chất thanh tịnh trong đạo Phật. Như trên đã nói, thanh tịnh theo nghĩa đạo Phật là sự trong sạch, vắng lặng hoàn toàn về mọi phương diện: thân, khẩu, ý và hành động. Thứ nhất là thân thanh tịnh. Thân thể phải luôn luôn tắm rửa sạch sẽ, không chải chuốt vuốt ve, cũng không tô son trát phấn. Áo quần phải luôn luôn thay giặt, không rách rưới, nhưng cũng không xa hoa, lòe loẹt kiểu cách. Thức ăn uống phải giản dị, không rượu chè, trộm cướp sát hại, dâm ô hút sách, không cao lương mỹ vị. Chỗ nghỉ ngơi phải hợp vệ sinh, không giường cao nệm gấm, không trướng rủ màn che. Thứ hai là khẩu thanh tịnh. Lời nói luôn luôn chân thật, không thêm không bớt, không ngọt như mật, không cay như tiêu, chua như giấm. Không sùng sả, bẩn cợt như bướm như hoa. Không sừng sộ, gầm thét như hùm như hổ. Không hỗn hào như gấu như beo. Không độc dữ như rắn như rít. Không nhọn hai đầu như đòn sóc. Không sắc bén như gươm đao. Không nặng nề như búa tạ. Trái lại, lời nói trong trường hợp nào cũng phải trong sạch, ôn tồn, đúng đắn, lợi ích cho mọi người, mọi vật ở chung quanh. Thứ ba là ý thanh tịnh. Ý là phần quan trọng, chi phối tất cả những lời nói, cử chỉ, hành động, đời sống của con người. Ý trong sạch thì đời sống dễ trong sạch. Ý nhiễm ô thì đời sống bị xấu xa, hoen ố. Ý trong sạch là thế nào? Là không vẩn đục bởi những tánh tham lam, giận dữ, kiêu căng, si mê, nghi ngờ. Mỗi khi ta suy nghĩ, tưởng nhớ một điều gì, mà tư tưởng ta không bị trộn lẫn bởi những tánh xấu nói trên, như thế là ý nghĩ ta được thanh tịnh. Ý ta không nhiễm mùi hôi tanh của những tánh ấy, không nghe tiếng gào thét, kêu gào, xúi dục của dục vọng. Ý ta trong sáng như thủy tinh, vắng lặng như mặt nước hồ yên. Ý ta chói sáng mặt trời trí tuệ, thơm ngát hương từ bi, như thế là ý thanh tịnh. Thứ tư là hành động thanh tịnh. Việc làm không vì danh lợi riêng cho mình, không vì thù oán, không vì khoe khoang, không vì dâm ô. Nói tóm lại là không vì dục vọng mà làm, như thế là hành động thanh tịnh. Người có hành động thanh tịnh, không mưu mô lừa đảo, không ỷ mạnh hiếp yếu, không ỷ giàu hiếp nghèo, không ỷ thế hiếp cô. Người có hành động thanh tịnh, không xu nịnh ai, không bỡ đỡ ai, không sợ hãi ai, để phải làm theo ý muốn bất chính của họ. Người có hành động thanh tịnh, bao giờ cũng thẳng thắn, đường đường chính chính, không bao giờ có một hậu ý đen tối nào trong lúc làm việc. Công năng của thanh tịnh. Như chúng ta đã thấy, mặc dù con người có Phật tánh, nhưng vẫn mê mờ và trôi lăn trong cảnh giới tối tăm, đau khổ, là vì con người đầy cả dục vọng, con người bị nhiễm ô. Tánh Phật bị che lấp dưới bao nhiêu lớp bụi bặm của tánh xấu. Nên chúng ta cần phải có một đời sống thanh tịnh. Ta phải mượn thanh tịnh là một cái chổi để quét bao nhiêu rác rến đang bao phủ lấy chúng ta, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Tánh Phật như nước trong, dục vọng như cấu bẩn làm vẩn đục nước trong. Muốn làm cho nước trong phải cần đến phèn. Cũng thế, muốn cho tánh Phật không bị nhiễm ô phải cần đến thanh tịnh. thanh tịnh rất cần thiết cho người tu hành. Thiếu đức tánh ấy thì dù cố công trì trí bao nhiêu trong việc tu hành cũng vô ích, như nấu cát mà mong thành cơm. Dù ta có làm bao nhiêu việc bố thí lợi tha mà tâm ta thiếu thanh tịnh, thì những việc làm ấy cũng mất hết ý nghĩa cao quý và hiệu quả của chúng. Người thanh tịnh sẽ có một đời sống nhẹ nhàng, thanh thoát, tâm không bận bị một ý nghĩ đen tối nào, thân khoan khoái, dễ chịu. Người thanh tịnh đi đến đâu thì như mang theo một vầng ánh sáng, một làn khí trong, như tỏa ra một mùi hương mát dịu. Người thanh tịnh chẳng khác gì một đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Với cánh trắng, nhị vàng, hương dịu, nó được người đời quý chuộng, mến yêu. Đặt lên bàn thờ, tôn kính như thế nào thì người thanh tịnh cũng được như thế ấy. Gương thanh tịnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khi còn tại gia, Đức Thích Ca sống giữa cảnh xa hoa, trong cung đàn tiếng nhạc, trong nệm gấm mềm nhung, giữa hương sắc dục lạc. Thế mà Ngài vẫn không bị nhiễm ô, không bị chìm đắm trong biển xa hoa, xa lầy trong vũng bùn nhục dục ấy. Ngài là hoàng ngọc quý, rơi trong bùn mà không nhiễm bùn, như đóa hoa sen quyết trồi đầu lên khỏi đám bùn thối tha. Ngài quyết thoát ra khỏi cảnh dục lạc ô uế trong cung vui, để sống cuộc đời phóng khoáng thanh thoát. Trong khi đi tìm đạo, mặc dù sống trong cảnh tối tăm nguy hiểm, Ngài vẫn luôn luôn giữ tâm ý trong trắng bình thản. Trước khi thành đạo, Ngài còn bị ma vương đem cung đàn tiếng địch, đem hương sắc mỹ nhân đến khuấy phá Ngài dưới gốc bồ đề. Nhưng bao nhiêu cố gắng phá hoại của ma vương đều vô ích. Tâm hồn Ngài vẫn trong sáng như gương, bình thản như mặt nước hồ thu, mà gió dục vọng không còn đủ sức để thổi lên nữa. Đức tánh thanh tịnh của Ngài đã có một ảnh hưởng lớn lao trong đời sống. Cho nên mặc dù Đức Phật đã nhập diệt trên 2.500 năm, mà đức tánh thanh tịnh của Ngài còn phản phất trong cõi trời Á Đông, trong các đền chùa điện tháp. Mỗi khi chúng ta đến viếng một cảnh chùa theo đúng chánh pháp, chúng ta thấy trong người nhẹ nhàng, khoan khoái. Chúng ta nghe như bao nhiêu tiếng kêu gào của dục vọng lắng xuống, im đi, để nhường chỗ cho một nỗi thanh thoát êm đềm lan dần trong tâm hồn chúng ta. Người Phật tử phải dưỡng tánh thanh tịnh như thế nào trong đời sống hàng ngày? Như chúng ta đã thấy, tánh chất của thanh tịnh bao gồm tất cả mọi phương diện của đời sống. Cho nên, muốn dưỡng tánh thanh tịnh, chúng ta không thể chú trọng đến phần vật chất mà bỏ phần tinh thần, hay ngược lại, chú trọng phần tinh thần mà bỏ vật chất. Đừng bắt chước những người ngụy biện hay bừa bãi thường nói rằng tu là cốt ở tâm, hình thức không đáng kể, ta thanh tịnh ở trong lòng là đủ rồi. Nói như thế là không nhận rõ ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàn cảnh. Nếu chúng ta muốn có thanh tịnh mà sống giữa cảnh xa hoa trụy lạc, thường ngày bày ra trước mắt ta bao nhiêu trò ô uế, rót vào tai ta bao nhiêu nhạc điệu lời lẽ dâm ô, xông vào mũi ta bao nhiêu mùi hương kích thích, đặt vào lưỡi ta bao nhiêu mùi vị béo bùi, đắp vào mình ta bao nhiêu tơ lụa mơn trớn. Nếu sống trong cảnh ấy mà ta không bị nhiễm ô thì ta là một vị thánh. Nhưng thánh nhân ở đời này thật quá hiếm hoi, cho nên ta rất dễ trở thành quỷ sứ. Hoàn cảnh thanh tịnh bên ngoài giúp ta dễ thanh tịnh bên trong. tất nhiên trong cõi đời đã gọi là ô trọc này, khó có hoàn cảnh hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng trong phạm vi tương đối, ta có thể tạo ra hay tìm kiếm một hoàn cảnh tạm gọi là thanh tịnh được. Ta tập sống có vệ sinh, điều độ, thứ tự. Ta tập xua đuổi những ý nghĩ xấu xa, đen tối. Ta tập hành động theo lẽ phải, theo bác ái, vị tha. Ta tìm những kinh sách có những tư tưởng trong sáng, tiến bộ để đọc. Tìm thầy bạn có đạo đức để học hỏi, kết giao. Ta tìm những cảnh chùa theo đúng chánh pháp để tới lui tu dưỡng. Trong khi chúng ta tìm được một hoàn cảnh tạm gọi là thanh tịnh, hành động những việc có tính cách thanh tịnh rồi, chúng ta đừng vội thỏa mãn, yên trí là chúng ta đã tiến bước trên con đường thanh tịnh. Chúng ta cần phải đề phòng những ý nghĩ nhỏ nhiệm, sâu kín, đen tối, xấu xa lén lén chen vào trong những công việc tốt đẹp của chúng ta, làm cho chúng trở thành hữu lậu, nhiễm ô. Sau đây là vài ba thí dụ thường thấy hàng ngày. Chẳng hạn khi ta cho một kẻ hành khất một vài đồng bạc vì lòng thành thực thương xót họ, đó là một việc thiện, quý báu. Nhưng bên cạnh động lực chính ấy, ta còn có ý mong cho người xung quanh biết mình là kẻ nhân từ. Như thế là bố thí mà còn bị phiền não tham danh chen vào.